Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 8, Nguyên tắc Kinh Thánh phần 3.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 7 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loạt sanh linh. Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-xôn, ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-di. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc với từ giống như, chúng ta tiếp tục vấn đề, để hiểu được giống như, thì chúng ta sẽ cần hiểu điều gì? Đây là những điều mà trở nên cụ thể, thiết thực để giúp chúng ta khi chúng ta tìm hiểu một người nào đó. Những điều này sẽ giúp chúng ta định hướng những điều mình cần tìm hiểu khi đi chơi với nhau, khi nói chuyện với nhau, khi quan sát nhau, khi tiếp xúc với người khác. Trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 23 nói rằng, người này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nghĩa là gì? Nghĩa là điều quan trọng cần hiểu đầu tiên là tôi không thể hiểu người khác khi tôi chưa hiểu bản thân tôi. Chính vì vậy mà đừng vội vàng chọn ai. Chúng ta phải có thời gian để hiểu chính bản thân của mình trước. Chúng ta đã nhấn mạnh điều này trong bài nền tảng mối liên hệ hôn nhân, để chúng ta hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ biết được ai hòa hợp được với tôi khi tôi không hiểu tôi. Có hai câu hỏi quan trọng, tôi là ai, tôi sống để làm gì, vì khi tôi không hiểu tôi là ai, thì tôi không thể hiểu ai hòa hợp với tôi không hiểu tôi, làm sao tôi biết ai giống tôi. Vì vậy, khi nghĩ đến hôn nhân, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ bản thân. Dĩ nhiên, không ai có thể hiểu mình hoàn toàn, nhưng theo thời gian, chúng ta sẽ càng thấu hiểu chính mình hơn. Tuy nhiên, những điều căn bản về bản thân thì chúng ta cần phải hiểu rõ ngay từ đầu. Tại sao điều này quan trọng? Vì chỉ khi hiểu rõ bản thân, chúng ta mới nhận ra được nhu cầu thực sự của mình, biết mình cần gì và ai là người hòa hợp với chúng ta trong hôn nhân. Chính vì vậy mà chúng ta nhớ một điều như thế này, người ta luôn luôn tìm cách để hiểu bản thân mình mà không cần đến Thiên Chúa. Đó là lý do mà trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 16 đến câu 17 nói. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Và so sánh với Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 5, câu 6. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Câu 16 đến câu 17 cho chúng ta thấy, Chúa nói rằng, hễ chúng ta để cho Chúa chọn cho mình, điều nào là tốt, điều nào là xấu, điều nào là thiện, điều nào là ác, điều nào nên, điều nào không nên, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống. Nhưng Satan nói, không đâu, mình định cho mình thì mới đúng. Và đó là khởi đầu của tội lỗi, cũng là quá trình của tội lỗi. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta là người tự quyết định về chính mình, điều gì tốt cho mình, điều gì không tốt cho mình, điều gì mình nên làm, điều gì mình không nên làm, và chúng ta là căn bản để chúng ta quyết định, thì chúng ta đi vào sự chết. Nghĩa là chúng ta sẽ bước vào hôn nhân và kinh nghiệm sự chết. Cho nên nếu chúng ta không nhận ra điều gì là quan trọng với chúng ta sẽ không nhận ra điều gì là quan trọng cho người bạn đời của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tự định điều gì là quan trọng với chúng ta, vì chúng ta là một vật thọ tạo, và bây giờ chúng ta còn ở trong một tình trạng tội lỗi nữa. Cho nên chúng ta phải dành thời gian để hiểu chúng ta. Chúng ta cần thời gian để sống với lời của Chúa, để nhận ra rằng điều gì là mình cần, điều gì mình không cần, để chúng ta mới nhạy cảm để nhận ra rằng điều gì mà người đó cần và điều gì người đó không cần. Nếu chúng ta bước vào trong đời sống hôn nhân, chúng ta cứ làm theo điều mình muốn, đây là người tôi thích, thì hãy nhớ đến câu chuyện của Samson. Chúng ta sẽ thấy một vấn đề ở đây trong cuộc đời của mình. Hễ khi nào mà chúng ta chọn sống theo ý muốn của mình, thì Kinh Thánh nói ngay từ đầu, chúng ta chọn kinh nghiệm sự chết. Để hiểu ai giống với mình, điều đầu tiên chúng ta cần là chúng ta cần hiểu chúng ta. Và muốn hiểu chúng ta, thì chúng ta phải đến với lời của Chúa để Chúa giúp chúng ta hiểu ra chúng ta. Ngày nay, có rất nhiều sách mà người ta gọi là rất hay, và bán rất nhiều ở các nhà sách, là để con người tự hiểu bản thân mình mà không cần đến Chúa, không cần đến lời Chúa. Chúng ta hãy cẩn thận. Nếu không, chúng ta sẽ đi con đường của loài người đã đi, tự chọn cho mình. Xin Chúa giúp, để chúng ta có thể nhớ điều quan trọng này. Chúng ta không hiểu chúng ta sẽ không thể hiểu ai là người hòa hợp với chúng ta. Chúng ta không nhận ra nhu cầu của chúng ta không nhận ra nhu cầu của người khác. Nếu chúng ta không nhận ra nhu cầu của người khác, chúng ta không thể nói chúng ta yêu người đó được. Vì một trong những điều căn bản của tình yêu là giúp người mình yêu trở nên tốt hơn, đó là đặc điểm của tình yêu. Chúng ta không thể giúp người trở nên tốt hơn nếu chúng ta không biết điều người đó cần. Đó là một quy luật rất căn bản trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Bạn hãy tưởng tượng, có ai lấy một cây thước hư để đo không? Thế nhưng, con người đang hư hoại trong tội lỗi, nhưng họ vẫn thường tự lấy chính mình làm thước đo mọi giá trị sống. Con người tự mình quyết định mọi chuyện mà không cần tới Thiên Chúa. Vì vậy, trước khi cố gắng hiểu người khác, hãy dành thời gian để tìm hiểu chính mình, hiểu rõ bản thân là ai và mục đích của cuộc sống mình là gì. Nếu chúng ta không trả lời được hai câu hỏi cốt lõi này, đừng vội tìm kiếm mối quan hệ với bất kỳ ai, bởi khi không biết mình sống vì điều gì, ta sẽ vô tình biến vợ con thành mục tiêu của cuộc đời. Nhiều người chối bỏ Thiên Chúa. Họ đặt hôn nhân và gia đình lên làm mục đích của cuộc sống. Điều này chỉ dẫn đến đau khổ cho thế giới và biến chúng ta thành người gây đau khổ cho những người mình yêu thương. Bởi khi chưa nhận ra con đường mà mình cần đi, ta sẽ không thể dẫn dắt hay giúp đỡ người khác một cách đúng đắn. Tôi xin nhắc lại, đây không phải là vấn đề của giáo luật, mà đây là quy luật của Thiên Chúa khi tạo nên con người. Và để hiểu một người, cần phải hiểu điều gì về người đó. Người ta thường nói rằng, để thực sự hiểu một con người, ta phải nhìn vào cả quá trình giáo dục và cuộc sống của họ. Một đứa trẻ khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng, và chính cách cha mẹ nuôi dạy sẽ định hình nên con người đó. Vì vậy, để hiểu ai đó sâu sắc, ta cần thấu suốt cả chặng đường họ đã trải qua trong cuộc đời. Bạn có đồng ý không? Chúng ta cùng xem trong Thi Thiên thứ 51 câu 5. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Và Thi Thiên thứ 58 câu 3, kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung. Chúng nó nói dối, lầm lạc, từ khi mới lọt lòng mẹ. Theo Kinh Thánh, con người khi sinh ra không phải là một tờ giấy trắng, mà là một tờ giấy đã đen. Điều này chỉ rõ rằng, quan niệm cho rằng con người khi mới sinh ra giống như tờ giấy trắng là không đúng với sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Nhưng Kinh Thánh cũng cho biết, cả một quá trình giáo dục sẽ ảnh hưởng trên cuộc đời của người đó. Chúng ta thấy trong sách Các Quan Xét, khi mô tả về một giai đoạn mà con người sống theo điều mình lấy làm phải, thì thường thường được Kinh Thánh bắt đầu bằng một câu, người đó tên gì, và đó là con của ai. Chúng ta thấy công thức đó xuyên suốt trong sách các quan xét, và Chúa cũng nói rõ điều này với chúng ta trong 10 điều răn. Hễ ai ghét ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. 3-4 đời nghĩa là, để hiểu một người, chúng ta không thể không quan tâm đến gia đình của người đó, quá khứ của người đó, và bản thân người đó, vì không bao giờ có một người mà không có ảnh hưởng gì từ quá khứ cả. Chính vì vậy, một trong những điều đầu tiên mà chúng ta nên tìm hiểu, đó là tìm hiểu về gia đình của người đó. Chúng ta phải tìm hiểu về người đó bằng cách tìm hiểu về cái quá khứ của người đó, mà một trong những điều để hiểu quá khứ của người đó là hiểu về gia đình của người đó. Đây là những vấn đề cụ thể. Khi chúng ta tìm hiểu về gia đình, điều đó có nghĩa là chúng ta đang tìm hiểu những ảnh hưởng mà nền giáo dục gia đình đã để lại trên một con người. Điều này bắt đầu từ những giá trị và bài học họ nhận được từ thuở ấu thơ. Dựa trên câu Kinh Thánh vừa nêu, nếu muốn dạy con, trước hết ta phải xem xét chính bản thân mình. Vì con người ta thế nào và chọn bạn đời ra sao, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái của mình. Chọn vợ cũng là chọn mẹ cho con, chọn chồng cũng là chọn cha cho con. Do đó, khi muốn hiểu về những ảnh hưởng giáo dục mà một người đã trải qua, hãy tự hỏi, liệu những ảnh hưởng đó có phù hợp với lời dạy của Thánh Kinh không? Không phải chỉ tìm hiểu cho biết, mà còn cần một tiêu chuẩn để so sánh và đối chiếu. Và tiêu chuẩn đó chính là Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng thẩm quyền trong gia đình được giao cho người chồng. Trong việc dạy dỗ con cái, thẩm quyền được giao cho người cha. Chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng trong Ê-phê-sô chương 5 và chương 6. Vì vậy, điều đáng lưu ý là, nếu một người lớn lên trong gia đình mà trật tự thẩm quyền không tuân theo quy luật mà Thiên Chúa đã thiết lập cho hôn nhân, điều này có thể tác động sâu sắc đến cuộc sống và những mối quan hệ sau này của họ. Chúng ta hãy nhớ ví dụ mà tôi đã đề cập, một chàng trai sinh ra trong một gia đình nơi mà người cha là người chi phối, yêu một cô gái sinh ra trong một gia đình nơi mà mẹ là người chi phối. Điều gì sẽ xảy ra trong tình huống này? Đây là một điều tự nhiên, nếu một chàng trai lớn lên trong một gia đình mà người cha là người chi phối. Điều này có nghĩa là anh ấy hiểu rằng tiếng nói của người nam trong gia đình là quan trọng. Ngược lại, nếu một cô gái lớn lên trong một gia đình mà mẹ là người chi phối, điều này có nghĩa là cô ấy hiểu rằng tiếng nói của người nữ trong gia đình là quan trọng. Và khi họ sống chung, khi chàng trai đưa ra ý kiến, cô gái có thể tự nhiên không chịu nghe. Tại sao điều này tự nhiên? Bởi vì trong quá trình lớn lên, cô gái thường chỉ nghe mẹ mình chứ không phải nghe người cha. Và điều này có thể làm tổn thương chàng trai và chắc chắn có nhiều vấn đề xảy ra trong mối liên hệ của họ. Như vậy, chúng ta thấy rằng thực tế này có thể gây ra một số vấn đề trong mối quan hệ gia đình. Do đó, chúng ta có thể nhận ra một điều. Khi chúng ta tìm hiểu về sự ảnh hưởng của giáo dục, chúng ta cần nhớ điều này. Ảnh hưởng của giáo dục rất sâu rộng. Một trong những khía cạnh mà chúng ta muốn tìm hiểu về một người nào đó là chúng ta cần hiểu tại sao họ phản ứng như vậy, tại sao họ lại chọn lựa như vậy. Nhưng để trả lời câu hỏi đó, thật không phải là việc dễ dàng. Để hiểu được điều đó, chúng ta cần dành thời gian và tinh thần lắng nghe người đó. Tôi lấy một ví dụ, khi tìm hiểu về gia đình một người, điều gì là quan trọng đối với họ? Các bạn có bao giờ nghe tôi kể về tuổi thơ của mình chưa? Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Mẹ tôi luôn nhắc nhở, con à, mình có thể nghèo, nhưng đừng để ai coi thường mình vì điều đó. Lúc đó, tôi chỉ có 2 bộ quần áo, nhưng luôn giữ chúng sạch sẽ để không ai nhận ra sự nghèo khó của mình. Vì lẽ đó, tôi có rất ít bạn. Vì tôi sợ bị coi thường, ngay cả khi có bạn, tôi cũng không dám mời họ về nhà. Vì lo họ sẽ phát hiện ra hoàn cảnh thực sự của tôi tự nhủ, mình nghèo, nên tốt nhất là đừng rủ ai cả. Bạn có để ý không? Điều đó ảnh hưởng rất lớn. Vì khi đó tôi suy nghĩ rằng, mình làm bất cứ điều gì, thì nhớ đừng để người ta coi thường mình. Tôi lớn lên trong các quan niệm như vậy, thì điều gì là quan trọng với tôi? Đó là sĩ diện, nghĩa là muốn người ta coi trọng mình thì mình phải giàu, phải có tiền. Có tiền thì không bị người ta khinh thường, mà khi mình nghèo, thì mình phải chứng minh một cái gì đó mình hơn người khác. Chính vì vậy, tôi rất chịu khó học và tôi học rất giỏi, và tôi luôn tìm cách chứng minh mình hơn người khác. Những ảnh hưởng đó lớn lên trong tôi rất nhiều. Điều đó nghĩa là mình muốn thấy mình có giá trị, thì mình đừng để người ta coi thường mình, nghĩa là mình phải làm gì để người ta phải nể mình. Và có những người sống không cần quan tâm người khác nghĩ gì, họ chỉ cần có tiền là đủ. Họ tự cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và không quan tâm đến ý kiến của người khác. Họ sẽ cư xử và sống theo cách riêng, chọn lựa theo cách riêng của họ. Do đó, những điều này sẽ chi phối rất nhiều trong cách một người nói chuyện, cách cư xử và trong mọi việc. Cho nên khi chúng ta nói về sự ảnh hưởng trong đời sống của một người từ bé, dù cùng niềm tin, cùng lý tưởng, nhưng chưa chắc đã có sự hòa hợp ngay, và nó đòi hỏi nhiều thứ. Và một trong những điều đó là vấn đề con người. Vì vậy, khi chúng ta muốn tìm hiểu về một người, hãy tìm hiểu điều gì là quan trọng với họ, điều gì chi phối quyết định và lựa chọn của họ, và cũng hãy tìm hiểu về sự ảnh hưởng của giáo dục đối với họ. Bằng cách chúng ta chia sẻ về bản thân mình, khi chúng ta dễ dàng chia sẻ với người khác, họ cũng sẽ dễ dàng chia sẻ với chúng ta. Do đó, nếu chúng ta muốn hiểu người khác, chúng ta cũng cần để cho họ hiểu về chúng ta. Đây là lý do tại sao đôi khi việc chia sẻ những câu chuyện về quá khứ giúp hai người hiểu nhau hơn. Khi nói muốn hiểu về gia đình một người, thì điều đó nghĩa là gì? Đó có nghĩa là người đó có mối quan hệ gần gũi với người thân trong gia đình không? Họ có gắn bó với cha mẹ và anh chị em của mình không? Họ là người đã tự lập từ khi còn nhỏ và quen với sự độc lập hay luôn phụ thuộc vào người trong gia đình? Họ có thể phụ thuộc vào ai? Ba mẹ, anh chị em hoặc người thân khác trong gia đình như ông bà, dì chú hoặc người nuôi dưỡng từ tuổi nhỏ. Cho nên, việc hiểu về quá khứ của người đó cũng như môi trường sống của họ từ khi còn nhỏ sẽ giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao họ thường chần chừ trong những quyết định. Khi chúng ta kết hôn với một người như vậy, sẽ có sự khác biệt so với một người luôn xem xét ảnh hưởng của mình đối với người khác trước khi hành động. Nó sẽ ảnh hưởng rất khác nhau trong đời sống hôn nhân của chúng ta. Tôi nhớ có một người đến nói với tôi thế này, anh đó thương tôi lắm. Tôi hỏi làm sao cô biết? Cô ấy nói, vì ngày nào anh cũng đến gặp tôi hết. Nhưng tôi nói với cô ấy rằng, không phải đâu, vì anh ta không thể tự chủ được. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta quen với việc được chiều chuộng, sống theo ý muốn của mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận ra rằng, chúng ta có muốn kết hôn với một người chồng hay người vợ không tự chủ, mà luôn bị chi phối bởi ham muốn của mình. Liệu chúng ta có muốn người đó làm cha, làm mẹ của con chúng ta không? Cho nên, hãy luôn nhớ rằng chúng ta cần tìm hiểu về môi trường và cách sống của người đó, cũng như cách họ cư xử với những người xung quanh. Ví dụ, chúng ta cần quan sát người đó thường gần gũi với ai trong gia đình, và tại sao người đó lại gần với ai đó trong gia đình. Những điều tại sao này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn rất nhiều về người đó. Cách cư xử của một người phụ thuộc rất nhiều vấn đề trong đời sống của người đó. Cho nên chúng ta tìm hiểu ai thì hãy luôn nhớ, không nên vội vàng, vì chúng ta cần thời gian để bày tỏ con người. Khi người đó lớn lên trong gia đình, mối quan hệ của họ với những người thân trong nhà thường phản ánh qua các thói quen hàng ngày. Ví dụ, vì mỗi người đều có những lịch trình riêng và cơ hội gặp nhau chủ yếu là khi ngồi bàn ăn. Nhưng một trong các gia đình có thể có thói quen không cùng nhau ăn cơm, nghĩa là mỗi người tự lấy cơm ăn khi muốn. Điều này có thể dẫn đến việc các thành viên trong gia đình ít tiếp xúc với nhau. Khi chúng ta để ý điều này, chúng ta sẽ nhận ra rằng nếu không có cơ hội để ăn cơm cùng nhau, rất khó để xây dựng một mối quan hệ gần gũi thực sự trong gia đình. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta tìm hiểu về người đó và mối quan hệ gia đình của họ. Hoặc khi chúng ta tìm hiểu một người, mà khi người đó nói chuyện với chúng ta, họ không đề cập gì đến người thân của họ, hoặc chỉ nhắc đến ba hoặc mẹ mà không đề cập đến anh chị hay các thành viên khác trong gia đình. Điều này cho thấy mối quan hệ của họ với những người xung quanh được xây dựng như thế nào. Xin Chúa giúp chúng ta, khi chúng ta nhìn lại bản thân, nhìn bạn bè của mình và những người mình đang để ý, để chúng ta điều chỉnh lại cách nhìn theo lời của Chúa. Và trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta có thể nhận ra những sai lầm của mình, nhưng chúng ta không thể thay đổi bản thân được. Ví dụ, có lúc chúng ta xem một bộ phim mặc dù đáng lẽ chúng ta phải tắt nó, nhưng chúng ta không thể tự kiểm soát được, hoặc có khi chúng ta lười biếng và thức dậy muộn. Những hành động này phản ánh thói quen và cách chúng ta chiều chuộng bản thân. Khi chúng ta nói về những ảnh hưởng từ gia đình, chúng ta tìm hiểu tình trạng đạo đức trong gia đình. Nghĩa là gì? Tôi ví dụ, nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình mà bố hay uống rượu, mẹ hay đi mượn nợ và bạo lực gia đình, thì có ảnh hưởng đến con cái không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra rằng trong cuộc sống của mình, khi nào mà người thân nói dối với nhau rất tự nhiên, thì chúng ta nhớ chúng ta đang cưới một người lớn lên trong một môi trường nói dối rất tự nhiên, cho nên chúng ta không thể nào hiểu một người nếu chúng ta vội vàng. Để hiểu một người còn có rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như gia đình nhiều hay ít người, ai ảnh hưởng nhiều trong gia đình, hoàn cảnh kinh tế, sự chi phối tiền bạc trong gia đình ảnh hưởng đến người đó như thế nào, vai trò và ảnh hưởng của người mà mình đang yêu, mình đang để ý đó, đối với gia đình của người đó ra làm sao, và mình tìm hiểu cái thời thơ ấu của người đó, qua những người thân của người đó, để chúng ta hiểu được vai trò của một người trên gia đình họ. Tôi ví dụ, nếu ai đó đang muốn tìm hiểu về bạn và bạn trả lời với họ rằng, tôi đã xa gia đình từ khi còn nhỏ, và sống độc lập từ khi còn nhỏ, gia đình tôi không có ảnh hưởng nhiều đến tôi, vì tôi đã tự lập từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã tự đi làm và đi học từ khi còn rất nhỏ và đã quen với cuộc sống ở nhà trọ. Nếu bạn trả lời như vậy, bạn muốn người đang tìm hiểu bạn hiểu về bạn điều gì? Có phải bạn đang muốn nói rằng, tôi đã quen sống cho tôi, vì gia đình không có ảnh hưởng trên tôi, phải không? Chúng ta để ý một điều. Đây là điều thường xảy ra cho những thanh niên ở dưới tỉnh lên thành phố. Nhiều khi chúng ta không còn quan tâm và gây ảnh hưởng đến người thân chúng ta nữa, và chúng ta chỉ lo sự nghiệp của chúng ta, thì chúng ta nhớ, thói quen mà được hình thành như vậy, nó sẽ ảnh hưởng khi mình bước vào gia đình của mình. Và một điều chúng ta để ý nữa, đây là điều thường xuyên xảy ra như thế này. Khi nãy tôi hỏi ảnh hưởng của gia đình, nhưng bây giờ tôi hỏi, ai ảnh hưởng nhiều hơn, thì chúng ta nhớ có câu hỏi tiếp theo rất quan trọng là, vì sao người đó ảnh hưởng nhiều? Ví dụ, nếu một gia đình mà khi ba làm ra tiền, ba có ảnh hưởng lớn, và ý kiến của ba được coi trọng. Nếu mẹ là người kiếm tiền, quan điểm và lời nói của mẹ trở nên quan trọng. Khi ba mẹ già và không còn kiếm tiền, anh trai trở thành người có ảnh hưởng, và lời nói của anh trở nên quan trọng, thì chúng ta hiểu ra rằng, ảnh hưởng của gia đình đã để đồng tiền chi phối rất lớn. Vì vậy, khi chúng ta nói về việc tìm hiểu một người, chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là khi Chúa nói rằng, ai biết lẽ thật thì lẽ thật giải phóng người đó. Chúa chúng ta nói, hễ ai phạm tội thì nô lệ cho tội lỗi. Vậy ai biết lẽ thật thì lẽ thật giải phóng cho người đó. Cho nên chúng ta cần nhớ một điều rằng, chỉ khi một người có một niềm tin thật, dù lớn lên trong một gia đình có tôn giáo hay không có tôn giáo, kể cả là tôn giáo Tin Lành, chỉ khi bản thân người đó có mối liên hệ với Chúa, thì quá khứ của người đó mới được Chúa giải phóng. Nếu không, thì người đó luôn luôn bị nô lệ bởi quá khứ của mình. Trong Giăng chương 8, từ câu 31 đến câu 36 nói rằng, Chúa Giê-xu bảo họ, nếu các con tiếp tục vâng lời ta dạy, các con mới thật là môn đệ ta, các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Người Do Thái lại thắc mắc, chúng tôi là dòng dõi Abraham, không bao giờ làm nô lệ ai, sao thầy nói chúng tôi được giải phóng? Chúa Giê-xu đáp, ta nói quả quyết, người nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Thân phận nô lệ rất bấp bênh, tạm bợ, khác hẳn địa vị vững vàng của con cái trong gia đình. Nếu được con Thượng Đế giải phóng, các ngươi mới thực sự được tự do. Chúng ta phải nhớ luôn rằng, tự chúng ta không thể thay đổi con người chúng ta được. Chúng ta thay đổi môi trường, chúng ta thay đổi thói quen được, chúng ta thay đổi những chuyện mà chúng ta đã tập được. Nhưng bản chất con người thì không thể tự thay đổi. Chỉ bao giờ chúng ta có lòng tin thật nơi Thiên Chúa, Chúa mới có quyền để thay đổi con người chúng ta thôi. Vì vậy, khi chúng ta tìm hiểu về người mình yêu, đừng bao giờ lầm tưởng rằng mình có thể thay đổi họ theo ý chúng ta muốn. Đó là điều không thể. Điều chúng ta làm chỉ là giúp họ trở nên giỏi hơn trong việc che giấu con người thật mà thôi. Chỉ khi chúng ta giúp người đó đến với niềm tin thật, kinh nghiệm Chúa thật, thì mới có thể thay đổi cuộc đời người đó. Việc tìm hiểu quá khứ của ai đó là để thấu hiểu họ hơn, chứ không phải để tìm kiếm một con người hoàn hảo hay một quá khứ không tì vết để tin rằng hạnh phúc hôn nhân sẽ được đảm bảo. Điều đó là không thực tế. Chúng ta tìm hiểu để hiểu rằng, liệu chúng ta có thể hòa hợp với nhau trên con đường đời không? Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta vượt qua những ràng buộc của quá khứ và tội lỗi của quá khứ. Vì vậy, hãy giúp nhau trong mối liên hệ, để người đó đến với Chúa và lời của Chúa. Vậy nên, vấn đề tình trạng đức tin trong gia đình nói lên một thực tế quan trọng. Một người được lớn lên trong một gia đình gọi là có đạo, hay là theo đạo Tin Lành từ nhỏ, nhưng người đó không có đức tin thật, thì rất khó thay đổi. Vì sao? Vì niềm tin được hình thành sâu trong tâm trí từ khi còn bé là như vậy. Xin Chúa giúp chúng ta tìm hiểu về tình trạng đức tin trong gia đình của người đó, để mình hiểu rằng mình cần gì, và người mà mình yêu cần gì. Và hãy nhớ rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thay đổi bản chất chúng ta, chỉ có lời của Chúa mới giải phóng chúng ta khỏi những quá khứ ràng buộc của tội lỗi chúng ta mà thôi. Trong những điều chúng ta đã thảo luận về gia đình, có một vấn đề rất quan trọng cần chú ý ở đây. Đó là khi chúng ta tìm hiểu về quá khứ của một người, hãy nhớ rằng chúng ta không thể thay đổi điều gì, và cũng không ai có thể thay đổi quá khứ của mình. Tuy nhiên, có một điều quan trọng cần nhớ, đừng bao giờ oán trách, và đừng bao giờ tìm kiếm người hay oán trách gia đình của mình. Tại sao lại như vậy? Vì không ai có thể chọn cha mẹ của mình, không ai có thể chọn môi trường mà họ lớn lên. Nhưng chúng ta tin nơi Thiên Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa có chương trình cho cuộc đời của chúng ta. Và như câu chuyện chúng ta đọc về cuộc đời của Joseph, ông sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ không thuận thảo với nhau, anh em ganh ghét nhau. Khi bị bắt làm nô lệ, làm việc thì người ta lấy oán trả ơn, tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời của Joseph không bao giờ là vô tình ngẫu nhiên. Cho nên, chúng ta tìm hiểu một người nào đó, chúng ta nhớ đừng oán trách cha mẹ của người đó. Cha mẹ người đó không phải là người quyết định đứa con sẽ theo ý mình, và bản thân người đó cũng không chọn cha mẹ mình được. Tất cả chúng ta sinh ra trong tội lỗi, và chúng ta lớn lên trong môi trường đó, bất cứ là ai, với những hình thức khác nhau thôi. Vì vậy hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta, để bản thân chúng ta nhìn lại và nhờ cậy Chúa. Xin Chúa giải phóng chúng ta, và giúp người chúng ta yêu cũng kinh nghiệm lẽ thật của Chúa, giải phóng người đó khỏi những quá khứ tội lỗi của mình. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta nhận ra, khi tìm hiểu một người thì phải nhìn mọi điều trong cái nhìn của Kinh Thánh, đừng nhìn để lựa những gì mình thích hay mình muốn. Xin Chúa giúp chúng ta được Chúa thay đổi, và dùng chúng ta giúp cho những người chúng ta yêu cũng được thay đổi để trở nên giống người Chúa muốn, trở nên giống Chúa càng hơn. Cuộc đời của chúng ta luôn thay đổi, chúng ta không kiểm soát được những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, những tình huống, xã hội, gia đình, và tất cả những yếu tố xung quanh chúng ta đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu nhau không phải để tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là để tìm một người mà Chúa đã gọi là giống như với mình, để đồng hành cùng chúng ta trên con đường kinh nghiệm sự sống của Chúa, để chúng ta có thể chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã giao. Cả hai đều cần giúp đỡ lẫn nhau để kinh nghiệm được Chúa thay đổi mình. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang học nguyên tắc thứ ba trong vấn đề chọn bạn đời theo ý Chúa, đó là nguyên tắc giống như. Chúng ta đang nói với nhau về hiểu một người có giống như hay không thì cần tìm hiểu điều gì. Và chúng ta đang nói về tìm hiểu gia đình của người đó nghĩa là gì. Chúng ta sẽ tiếp tục học nguyên tắc này trong tuần tiếp theo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 9, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 4.
Bethlehem xưa đang chìm trong đêm tối tăm, nào biết Chúa tôi hạ sinh, mang trên đê hèn vì tình yêu Chúa vui làm người. Ngài đến cho tôi, đến cho anh niềm tin.
Trong đêm yêu thương muôn vàn thêm bình hát, mừng chúc cứu Chúa nay hạ sinh. Chúa đem vui mừng, Ngài xua tan những ưu phiền, để cuộc sống quanh đây được an bình.
Và Chúa Giêsu giáng sinh, đem đến hy vọng tình yêu vĩnh sinh, cho những cuộc đời mãi trong tuyệt vọng được tìm thấy thỏa vui trong Ngài. Chúa nhân từ xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, tin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu.
Chúa nhân từ
xót thương bao kẻ ô tội còn đang vấn vương, xin hãy trở về, hãy mau trở về, tìm về với Giêsu tình yêu, được bên.